Nhà sư già nói rằng tôi không phải là ma. Tôi chính là cái người mà ngày xưa ông đẩy tôi xuống sông đấy. Nhờ khi ông đẩy tôi xuống sông nhưng mà nhờ tôi biết bơi cho nên rằng tôi không có chết. Và tôi biết rằng ông bị cái bệnh ma ám này thì cũng do là từ cái lương tâm của ông nó hành hạ ông thôi. Kể từ hôm nay, ông hãy nhớ những cái tội ác của mình mà ông hãy sám hối, và ông sống và trở thành một con người lương thiện thì tự nhiên ông sẽ hết bệnh. Và đến khi mà Ta Ma Sum tỉnh hồn và biết được rằng nhà sư chính là cái người mà ngày xưa mình đẩy xuống sông, thì Ta Ma Sum quỳ xuống và xin nói với Ta Ma Sum rằng ngày xưa đã lỡ cướp của ngài bao nhiêu tiền bạc thì bây giờ xin trả lại gấp đôi. Thì nhà sư này mới nói rằng thôi khỏi, bởi vì nhà sư sau 3 năm rồi, nhà sư cũng đi xin và tích lũy được đủ tiền để mà đúc tượng Phật rồi. Bây giờ ông hãy lấy cái tiền mà ông có đem bố thí, đem làm phước và tu tập thì tốt hơn. Và từ đó rồi đi thì ông kiếm sĩ ông hết cái bệnh. Thì câu chuyện đó cho ta thấy được rằng nếu mà kiếm sĩ Ta Ma Sum quên đi tội ác của mình và sống thỏa mãn với sự giàu sang thì ông không bao giờ có dịp sám hối để sửa đổi cái lỗi lầm của mình. Và nếu không sám hối, không sửa đổi lỗi lầm thì cái nghiệp ác sẽ không tiêu đi. Mà nghiệp ác không tiêu đi thì cho một tới ngày nào đó đủ duyên nó sẽ trừng phạt ông ta. Nhờ lương tâm dằn vặt cho nên ông lúc nào cũng thấy tội lỗi của mình, nhờ thế mới có dịp được sám hối. Thì nói tới vấn đề này, trong nhà chùa chúng ta thường có cái tổ chức mỗi tháng 2 kỳ, kỳ sám hối. Đây là dịp để cho chúng ta hồi tưởng lại những nghiệp ác mà chúng ta đã gieo trong kiếp hiện tại lẫn kiếp quá khứ. Đó là chúng ta nói về cái vấn đề quá khứ. Bây giờ chúng ta hãy nghe Đức Phật giải thích về ước vọng tương lai. Và này các tỳ kheo, thế nào là ước vọng tương lai? Vị ấy nghĩ, mong rằng như vậy sẽ là sắc của tôi trong tương lai, và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Mong rằng như vậy sẽ là thọ của tôi trong tương lai, và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Mong rằng như vậy là tưởng của tôi, là hành của tôi, là thức của tôi trong tương lai, và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy, này các tỳ kheo, là ước vọng trong tương lai. Và này các tỳ kheo, thế nào là không ước vọng trong tương lai? Vị ấy nghĩ, mong rằng như vậy sẽ là sắc của tôi trong tương lai, và không truy tìm hân hoan trong ấy. Mong rằng như vậy sẽ là thọ của tôi trong tương lai, và không truy tìm sự hân hoan trong ấy. Mong rằng như vậy sẽ là tưởng, sẽ là hành, sẽ là thức của tôi trong tương lai, và không truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy, này các tỳ kheo, là không ước vọng tương lai. Ước vọng tương lai ở đây có nghĩa là chúng ta mơ tưởng đến sắc thọ tưởng hành thức của mình sẽ là với tâm hân hoan thích thú. Còn không ước vọng tương lai thì trái lại. Về tương lai cũng như là về quá khứ, có những cái điều nên ước vọng và có những điều không nên ước vọng. Thứ nhất, bởi vì những cái khổ đau, những cái thất bại ở hiện tại khiến cho chúng ta mơ đến một cái tương lai tốt đẹp, thì đây là một cái hình thức nhằm xoa dịu, nhằm thỏa mãn cái nội tâm tham ái của chúng ta. Cho nên nếu ước vọng như vậy thì đó là điều không nên ước vọng. Thứ hai, trong quá khứ hay trong hiện tại, chúng ta đang bị chà đạp, bị xúc phạm đến danh dự, khiến ta mong ước có ngày kết toán món nợ này, thì cái điều này cũng làm cho chúng ta tăng trưởng sân hận, tăng trưởng hận thù. Thì cái điều ước mong này, Đức Phật khuyên chúng ta cũng đừng có nên ước mong. Thứ ba, lập kế hoạch cho cuộc sống tương lai được ổn định, có thì giờ tu Phật và mong muốn mình sẽ chiến thắng phiền não khổ đau. Thì nếu mà có ước vọng như vậy thì trong đạo Phật gọi là nên ước vọng. Vì vậy mà nói tới cái điều tương lai, bài kinh này Đức Phật nói rằng đừng mơ ước tương lai, nhưng mà bài kinh Trung Bộ 6, kinh ước nguyện, Đức Phật lại dạy cho chúng ta 13 điều nên ước nguyện. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng ta nhiếp phục lạc và bất lạc, chứ không phải bất lạc nhiếp phục ta, mong rằng ta sống luôn luôn nhiếp phục bất lạc. Đó là cái đoạn Đức Phật khuyên chúng ta nên ước nguyện. Rồi Đức Phật khuyên chúng ta mong nhiếp phục được lạc khổ, mong không bị lạc và khổ chi phối tâm hồn, mong nhiếp phục sợ hãi và khiếp đảm, mong chứng được bốn thiền, mong chứng được định vô sắc, mong diệt trừ được ba kiếp sử, chứng quả dự lưu, mong chứng quả nhất lai, mong chứng quả bất hoàn, mong chứng các thần thông như thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, mong được diệt trừ các lậu hoặc. Đó là những cái điều trong 13 điều ước nguyện trong kinh ước nguyện Trung Bộ. Như vậy chúng ta đã thấy rõ rằng Đức Phật dạy cho chúng ta những điều gì từ trong quá khứ và trong tương lai. Nếu điều gì mà làm cho sanh khởi tham sân si thì chúng ta cần nên loại bỏ. Còn điều gì làm cho chúng ta không tăng trưởng tham sân si mà làm cho chúng ta tâm an lạc thanh tịnh thì cái điều đó là điều chúng ta nên làm. Bây giờ chúng ta bước sang Đức Phật, vấn đề Đức Phật giải thích thế nào là không bị lôi cuốn trong hiện tại. Và này các tỳ kheo, như thế nào là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại? Ở đây này các tỳ kheo, có kẻ vô văn phàm phu không đi đến các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không đi đến các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân. Quán sắc là tự ngã, hay quán tự ngã là có sắc, hay quán sắc là trong tự ngã, hay quán tự ngã là trong sắc, hay vị ấy quán thọ là tự ngã, hay quán tự ngã là có thọ, hay quán thọ trong tự ngã, hay quán tự ngã trong thọ, hay vị ấy quán tưởng trong tự ngã, quán hành trong tự ngã, quán thức trong tự ngã. Như vậy này các tỳ kheo, là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Và này các tỳ kheo, thế nào là không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại? Ở đây này các tỳ kheo, có vị đa văn thánh đệ tử đi đến các bậc thánh, thuần thục pháp các bậc thánh, tu tập pháp các bậc thánh, đi đến các bậc chân nhân, thuần thục pháp các bậc chân nhân, tu tập pháp các bậc chân nhân. Vị này không quán sắc là tự ngã, không quán tự ngã là có sắc, không quán sắc là trong tự ngã, không quán tự ngã là trong sắc, không quán thọ, tưởng, hành, thức là tự ngã, không quán tự ngã là có thức, không quán thức trong tự ngã, không quán tự ngã trong thức. Như vậy này các tỳ kheo, là không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Thì trong cái phần Đức Phật giải thích này có cái câu quan trọng, là cái câu quán sắc thọ tưởng hành thức là tự ngã, quán tự ngã là có sắc, quán sắc trong tự ngã quán tự ngã trong sắc. Thì nếu chúng ta đem nhân năm uẩn mà nhân bốn cái vấn đề quán tự ngã này thì nó thành 20. Trong đạo Phật đây gọi là 20 cái thân kiến, hay còn gọi là 20 cái kiến chấp về ngã. Rồi 20 cái kiến chấp này chúng ta mà nhân ba thời gian quá khứ hiện tại tương lai thì nó thành ra 60 cái kiến chấp, cộng với thường và vô thường, hay là thường kiến hay đoạn kiến, cộng với hai điều này thì nó thành 62 kiến chấp. Mà trong kinh Đức Phật thường mô tả là tất cả những cái kiến chấp của ngoại đạo đều nằm trong 62 cái kiến chấp này. Thì đó là nói cho rộng, còn nói đơn giản đó là người nào chấp tự ngã đó là quán cái này là tôi, quán cái này là của tôi, quán cái này là tự ngã của tôi. Như vậy thì bây giờ chúng ta quán á, chấp thân kiến, tức là quán năm uẩn là tự ngã. Cái điều thứ nhất là chúng ta quán sắc là tự ngã, hay thọ tưởng hành thức là tự ngã. Thì cái quán này có nghĩa là người nào xem cái tôi chính là cái thân của mình. Ở đây thầy dùng một cái hình học để thầy mô tả, đó là khi chúng ta vẽ một cái vòng ngã chấp và một cái vòng năm uẩn. Thì ở cái trường hợp thứ nhất, quán năm uẩn là tự ngã, có nghĩa là cái vòng ngã chấp và cái vòng năm uẩn này, hai cái vòng bằng nhau và nằm chồng khít trên nhau. Tức là người ấy họ cho rằng cái thân này là tôi, và sau khi chết cái thân này rồi thì không còn tôi nữa. Đó là quan điểm của người Đạo Phật gọi là những người có cái quan điểm này gọi là quan điểm đoạn kiến. Ai mà cho rằng đây là thân này là của tôi, nhưng mà sau khi chết không còn tôi nữa, thì đó là quan điểm đoạn kiến. Những người này họ dễ sinh làm ác lắm, bởi vì họ đâu có biết được rằng người tái sanh thiên đường, tái sanh địa ngục đâu. Cho nên họ làm, nhiều khi họ làm ác và chết rồi thì hết, không còn gì nữa. Cái quan điểm này thật là nguy hiểm. Đạo Phật gọi là đây là quan điểm tà kiến. Thì đó là ngày xưa có những người có quan điểm như vậy, và ngày hôm nay cũng có những người quan điểm như vậy. Và chúng ta thì chúng ta cũng có một cái quan điểm như vậy. Ví dụ như có người nói tôi đẹp, tôi giỏi, tôi thông minh, thì những cái tôi đó cũng được gọi là rơi vào cái ngã chấp thứ nhất này. Bởi vì tại sao vậy? Khi mình nói tôi đẹp, tức là mình tự hào, mình kiêu hãnh. Còn khi mình nói tôi xấu, thì có nghĩa là mình tự ti, mình mặc cảm, mình ao ước. Rồi Đức Phật nói cái ngã chấp thứ hai đó là tự ngã có trong năm uẩn, hay là gọi là tự ngã có năm uẩn. Thì cái tự ngã có năm uẩn có nghĩa là cái tôi, mình quan điểm rằng có một cái tôi mà mình sở hữu thêm cái năm uẩn này nữa. Cái tôi của mình á, bao gồm có một cái tôi vĩnh hằng và một cái tôi năm uẩn. Thì cái đây nếu mà chúng ta vẽ hình học để dễ nhìn thì đó là một cái vòng ngã thứ nhất, đó là lớn, nằm kề bên cái vòng năm uẩn nhỏ. Thì cái quan điểm này bên Ấn Độ giáo họ cho rằng chúng ta là tiểu ngã, tức là con của Đấng Phạm Thiên. Còn Đấng Phạm Thiên là đại ngã, là bất tử, là vĩnh hằng. Đến khi mà ta chết đi rồi thì chúng ta trở về với cái bất tử, cái bất vĩnh hằng đó. Người Trung Hoa thì nói rằng sinh ký tử quy, có nghĩa là sống thì gửi, thác thì về. Thì đây Đức Phật nói rằng đó là những cái người thường kiến, cái quan điểm thường kiến. Thì chúng ta, đối với chúng ta thì chúng ta nói rằng đây là cái thân của tôi, đây là cái tay của tôi, đây là cái đầu của tôi, đây là cái áo của tôi. Thì chúng ta có quan điểm như vậy thì đó cũng gọi là cái quan điểm tự ngã có năm uẩn. Rồi bây giờ chú bước qua cái điều thứ ba, đó là năm uẩn trong tự ngã. Năm uẩn trong tự ngã có nghĩa là cái tôi của mình nó lớn và nó bao trùm cái thân năm uẩn của chúng ta. Thì nếu vẽ bằng hình học thì một cái vòng ngã lớn rồi chứa bên trong cái vòng năm uẩn bên trong. Ví dụ như chúng ta có một cái quan điểm, đây là cha mẹ tôi, đây là bà con tôi, đây là quốc gia tôi, đây là con dân tôi, vân vân. Khi chúng ta có quan điểm như vậy có nghĩa là cái ngã của ta nó to ra, nó to hơn cái thân của chúng ta, ôm cả cha mẹ, bà con, họ hàng, quốc gia, xã hội, vân vân. Thì người nào có cái ngã như vậy á, ví dụ người nào ôm cả cha mẹ thì người đó trở thành một người con có hiếu. Bởi vì người đó nghĩ rằng đây là cha mẹ tôi. Đấy, còn cha mẹ thì nếu mà ôm cả láng giềng thì người ấy trở thành người láng giềng tốt. Còn nếu người đó ôm cả quốc gia thì người đó trở thành một con người ái quốc, sẵn sàng liều chết để bảo vệ cái quốc gia của tôi. Giờ chúng ta bước sang cái trường hợp thứ tư, đó là tự ngã trong năm uẩn. Tự ngã trong năm uẩn thì cái vòng năm uẩn của chúng ta lớn và cái vòng ngã của chúng ta nhỏ ở bên trong. Tức gọi là cái tôi nằm trong năm uẩn, gọi là cái tôi nhỏ. Thì cái tôi nhỏ này, cái trường hợp này thì hiếm có hơn, nhưng mà vẫn có. Có nghĩa là người đó cho rằng cái thân của mình có là của cha mẹ chứ không phải của mình. Mình mới có chút xíu trong đó thôi. Cho nên ngày xưa những nhà nho gia họ không dám cắt tóc, họ không dám cắt móng tay, họ không dám để bị thương tích. Vì họ nghĩ rằng thân này có là của cha mẹ. Cha mẹ sinh ra, nếu mà ta để cho bị thương tích, chúng ta để mà bị tổn hao cái gì đó thì chúng ta là một người con bất hiếu. Thì nói chung lại, chúng ta chấp ngã ở trong bốn dạng. Dạng thứ nhất là chấp cái thân này là tôi. Cái dạng thứ hai là chấp có thần thánh là tôi. Dạng thứ ba là chấp rộng hơn, tôi, bà con tôi, gia đình tôi, xã hội tôi. Điều thứ tư là chấp rằng tôi là do của những người thân của tôi. Thì chúng ta dù dưới góc độ nào, ở đây Đức Phật dạy rằng dù góc độ nào thì chúng ta cũng thuộc ở loại kiến chấp về thân. Mà trong kinh Tương Ưng 3 và kinh Trung Bộ 44 thì Đức Phật gọi đây, gọi là những người kiến chấp như vậy, gọi là người có thân kiến. Bây giờ đứng về vấn đề mà cái thân kiến này á, là một điều làm cho chúng ta vô cùng yêu mến, chấp thủ. Cho nên Đức Phật mới nói rằng tâm ta đi cùng khắp tất cả mọi phương trời cũng không tìm thấy được ai thân hơn tự ngã. Thì chẳng mấy ai thoát được cái tâm lý ái ngã và ngã chấp. Các học thuyết về tôn giáo và kể cả những nhà chính trị dưới nhiều hình thức đều vuốt ve ngã chấp của con người. Thì duy nhất đạo Phật tuyên bố còn ngã chấp là còn đau khổ. Con đường đạo đoạn tận đau khổ là cái con đường tu tập vô ngã. Ngày xưa Liệt Tử, đó là ông là một nho gia bên Trung Hoa, ông viết một cái câu chuyện như sau. Có một cái ông học họ Quốc bên nước Tề thì giàu. Ông này có một cái người bạn họ tên là Hướng ở nước Tống nhưng mà nghèo. Một hôm cái ông họ Hướng mới qua bên nước Tề gặp họ Quốc để chơi, thăm bạn cũ. Thì đến khi thấy ông này giàu quá mới hỏi được rằng anh làm cái gì mà giàu như thế, anh làm nghề gì mà được giàu như thế. Thì ông họ Quốc nước Tề này mới trả lời rằng tôi chỉ khéo ăn trộm mà thôi. Nhờ tôi biết cách ăn trộm, cho nên rằng tôi mau giàu. Ông họ Hướng này nghe ông họ Quốc nói như vậy, mừng lắm. Bắt đầu cũng về nước Tống của mình làm cái nghề ăn trộm. Nhưng mà ông ta thì đâu có biết ăn trộm đâu, cho nên rằng mới ăn trộm được một kỳ, hai kỳ, tới kỳ thứ ba thì bị bắt quả tang. Khi mà bị bắt quả tang như vậy thì ông bị ở tù 3 năm, 5 năm mới ra. Khi ở tù ra rồi thì ông họ Hướng này mới qua bên nước Tề gặp ông họ Quốc, mới trách người bạn mình rằng: Anh dạy cho tôi một cái nghề bất lương, cho nên rằng khiến cho chúng tôi phải bị ở tù. Thế ông họ Quốc này ông mới nói rằng: tại anh hiểu sai cái ý của tôi muốn nói. Tôi nói khéo ăn trộm ở đây có nghĩa là ăn trộm những cái gì vô chủ. Còn tiền bạc của người ta thì có chủ rõ ràng, anh ăn trộm anh ở tù là phải. Cái gì vô chủ thì anh lấy, không có ai làm chủ thì mình lấy. Thí dụ như là chim ở trên trời, cá ở dưới biển, không? Rồi cây ở trong rừng, lúa ở đó, ở dưới nước, thì cái đó là của trời, của đất. Chúng ta tha hồ ăn trộm mà không bị bắt. Thì ông họ Tống nghe ông họ Quốc nói như vậy thì cũng mơ màng, không chưa hiểu gì hết, không biết được rằng ông nói như vậy đúng hay là sai. Cho nên ông mới tìm đến Đông Quách Tiên Sinh để hỏi. Thì Đông Quách Tiên Sinh mới trả lời rằng: chính cái thân của anh cũng là của ăn trộm. Đây là một cái câu chuyện muốn diễn tả được rằng tất cả những cái gì chúng ta có ở trên đời đều không có cái gì của ta. Hít thở, ăn uống, đi đứng, tư duy, tất cả những cái điều đó chúng ta đều mượn, đều vay mượn từ bên ngoài. Cho nên nếu mà chúng ta nói rằng cái thân này của tôi, cái tâm này của tôi, hay là dù có nói gì đi nữa, thì cái đó được Đạo Phật được gọi là chấp thủ năm uẩn. Và người đó rơi vào thân kiến không đúng với chân lý. Thì thân kiến là một trong ba hạ phần kiết sử. Đó gọi là thân kiến nghi giới cấm thủ. Trong Kinh Tương Ưng Đức Phật dạy rằng nếu mà ai mà đoạn trừ ba hạ phần kiết sử thì người ấy chứng được quả Tu Đà Hoàn. Thì sau đây là một bài kệ Đức Phật nêu lên hai cái quan điểm mà chúng ta thường chấp, giữa cái quan điểm của người chấp ngã và cái quan điểm của cái người không chấp ngã. Thì cái hai cái quan điểm này thể hiện những cái người ai là bậc hiền trí và ai là bậc phàm phu. Chư thiên và loài người xem chúng là khả lạc, chỗ nào chúng đoạn diệt, thiên nhân thấy đau khổ. Ở đây muốn nói rằng chư thiên và loài người á, thì xem cái chấp thân á, là khả lạc. Nhưng mà đến khi cái thân nó đoạn diệt rồi, nó bị vô thường, nó đoạn diệt rồi, thì lúc ấy thiên nhân thấy được đau khổ. Bậc thánh thấy an lạc khi thân kiến đoạn diệt. Bậc thánh xem trái ngược mọi quan điểm của đời. Ở đây Đức Phật nói rằng những bậc thánh là cái bậc không chấp vào thân kiến, cho nên khi thân kiến đoạn diệt không, thì bậc thánh nó thấy an lạc, còn người đời thì thấy đau khổ. Điều người gọi là lạc, bậc thánh gọi là khổ. Điều người gọi là khổ, thánh nhân biết là lạc. Thấy pháp khó nhận biết, kẻ vô trí mê loạn. Tối tâm đối vô minh, mù lòa đối không thấy. Thiên nhân mắt mở rộng, thấy rõ ràng ánh sáng. Sống gần biết rõ ràng, thuần thục trong pháp lớn, bị tham dục chi phối. Bị dòng hữu cuốn trôi, bị ác ma chi phối, không giác ngộ pháp này. Ngoài thánh không có ai giác ngộ con đường này, con đường đạt niết bàn, chánh trí thoát lậu hoặc. Tóm lại cái bài kệ này á, Đức Phật khuyên rằng, Đức Phật nói rằng chỉ có những cái bậc thánh mới thấy không có ngã. Mà những người không có ngã thì người ấy đi trên cái con đường đến niết bàn, giải thoát, tự do tự tại. Thì thôi, tới đây Đức Phật nói cái bài kệ lại một lần nữa và Đức Phật kết thúc bài kinh. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển, biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều đình được với đại quân thần chết. Trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Khi ta nói này các tỳ kheo, ta sẽ dạng cho các ông nhất dạ hiền giả tổng thuyết và biệt thuyết, chính duyên đây mà nói như vậy. Tới đây thì hết kinh, nhưng mà thầy xin bàn thêm có hai vấn đề mà chúng ta cần phải tìm hiểu thêm. Đó là vấn đề thứ nhất là vấn đề hỷ lạc. Thì chúng ta vì tìm cầu hỷ lạc, tìm sự hân hoan, nên đã không ngớt hồi tưởng quá khứ, mơ ước tương lai. Thực ra thì tìm cầu hỷ lạc là tìm cầu cái niềm vui, đó là một lý do chính đáng của tất cả chúng sinh. Thì chính Đức Phật cũng chủ trương là chúng ta tìm cái con đường thoát khổ cầu vui. Nhưng những loại hỷ lạc mà chúng ta tìm cầu thì nó lại dẫn đến sự trói buộc, dẫn đến sự khổ đau. Những loại hỷ lạc mà liên quan đến ngũ dục như là sắc, tài, danh, thực, thủy, đó Đức Phật gọi là năm dục thô, hay là năm dục tế như là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Những loại hỷ lạc này là một cái loại hỷ lạc bất toàn, khổ nhiều hơn vui. Nó giống như là một giọt mật nhỏ trên lưỡi dao bén, hễ liếm vào thì bị hỏa đứt lưỡi. Người tìm cầu hỷ lạc chân thật, có trí tuệ, không bao giờ luôn luôn sợ hãi và lánh xa nó như tránh xa hổ dữ. Chúng ta đừng nghĩ rằng chỉ có hưởng thụ năm dục mới có lạc. Đức Phật dạy có nhiều loại lạc. Thứ nhất là dục lạc, thứ hai là ly dục lạc, thứ ba là pháp hỷ lạc, thứ tư là thuyền diệt lạc, thứ năm là giải thoát lạc, thứ sáu là niết bàn lạc, vân vân. Dục lạc là một cái loại lạc của trần gian. Nó có khả năng trói buộc và gây khổ đau con người nhiều nhất. Cho nên Đức Phật gọi đó là loại lạc thấp kém. Còn ly dục lạc là một cái loại lạc nhẹ nhàng hơn, thanh cao hơn. Ly dục lạc có nghĩa là chúng ta không có phải làm, không hưởng thụ gì hết mà chúng ta vẫn sướng. Thầy nói ví dụ như chúng ta ngắm phong cảnh. Ngắm phong cảnh là một cái chúng ta không có hưởng thụ dục lạc gì hết, nhưng mà chúng ta vẫn thấy đẹp, vẫn thấy vui. Rồi bây giờ chúng ta ngồi ở nhà thảnh thơi nằm nghỉ, trong lúc thảnh thơi nằm nghỉ đó cũng được gọi là một cái loại ly dục lạc, nhưng mà cũng vui. Cho nên Nguyễn Khuyến có đề cập ông ta, ông hưởng cái pháp ly dục lạc bằng một cái bài thơ Ao Thu. Hồi đó nếu ai học thì biết, ao thu lạnh lẽo, nước trong veo, một chiếc thuyền câu bé tẻo teo, sóng biết theo làn hơi gợn tí, lá vàng trước gió sẽ đưa vèo. Nguyễn Khuyến là một nhà quan, rồi ông ấy chán cảnh quan trường, ông ấy trở về, ông sống ẩn dật, Và ông ấy mô tả khi sống ảm dật như vậy, ông mới thưởng thức sống với phong cảnh trên mây dưới nước. Và cuối cùng ông mới tả, ông thấy hạnh phúc của một cái người ly dục lạc, cho nên ông mới tả, mô tả một cái bài thơ Ao Thu này. Trong truyền cổ châu Phi có kể một cái câu chuyện là một hôm có một ông vua, ông ấy hưởng đủ thứ mọi thứ trên đời, nhưng mà ông cũng khổ quá, ông vẫn cảm thấy rằng mình là người không sung sướng. Thì ông mới nói quan cần thần rằng bây giờ có cách gì làm cho trẫm sung sướng hay không. Thì quan cẩn thận mới nói là bây giờ thưa môn tâu bệ hạ, giờ chỉ còn có một cách duy nhất, đó là xin cái áo của người sung sướng nhất trên đời mặc vào thì mình sẽ được hưởng lây. Thế là nhà vua ra một cái thông cáo cho mọi người rằng ai là người sung sướng nhất đời thì đến cho vua gặp mặt, cho vua xin cái áo. Cái áo đó nhà vua sẵn sàng đổi lấy bao nhiêu tiền bạc cũng được. Và cuối cùng thì không có ai mà đăng ký hết. Nhà vua buồn quá, một hôm đi săn vào trong rừng thì thấy một cái chòi. Thì trong nhà vua đi đến cái chòi đó mà nghe ở trong chòi có một ông lão nói lên như thế này: mình là người sướng nhất trên trần gian này. Khi nhà vua nghe như vậy mừng quá, mới bảo quan cận thần rằng đi vô mua cái áo. Thì quan cận thần đi vô trong cái nhà rồi xong đi ra, và nhà vua nóng lòng hỏi rằng sao khanh có mua được cái áo hay không. Thì quan cận thần nhà vua mới tâu đức vua rằng: muôn tâu đức vua, người ấy chỉ có một cái khố mà thôi. Đó là cái câu chuyện mà để cho chúng ta biết được rằng có những cái loại lạc mà do ăn uống, do ngủ nghỉ, tức là dục lạc, nhưng mà cũng có những cái loại lạc ly dục lạc như cái người tiều phu này. Họ đâu có cần vật chất gì nhiều, nhưng mà họ cũng là người sung sướng nhất trên đời so với vua. Và ngày xưa thì thầy có đọc được một cái bài báo có đăng ở bên Mỹ. Có một ông đó, ông ấy trúng số độc đắc mà ông ấy không có lãnh. Rồi phóng viên mới biết được, mới chạy đến hỏi rằng tại sao ông không có lãnh trúng số độc đắc. Thì ông đó mới nói rằng: không phải lần này tôi mới trúng độc đắc đâu. Đó, rồi ông mới chỉ ở trên tường, ông mới dán ra 5 tờ vé số. Đây là 5 tờ vé số trúng 5 lần độc đắc. Sở dĩ mà tôi không lãnh đó là bởi vì tôi đã làm đủ lương. Tôi không muốn lãnh tiền rồi sinh ra lắm cái chuyện khác nữa. Lương tôi lãnh đã đủ rồi, ăn uống đã đủ rồi, mọi thứ đầy đủ rồi, tôi không cần muốn có một cái cuộc sống xáo trộn gì thêm nữa. Đó là những cái người mà họ đã biết, họ đã biết đủ, họ sống dễ hạnh phúc với họ rồi, họ không còn tham muốn cầu mong nữa. Chúng ta thì từ lúc mà sinh ra đã quen với năm dục trần gian. Giống như cái người Việt Nam quen ăn món Việt Nam, người Mỹ quen ăn với món Mỹ, nếu lâu ngày mà không ăn thì tự nhiên chúng ta thèm. Thì như vậy chúng ta lâu ngày quen với dục lạc, thành ra không quen được với những cái loại lạc thanh cao như là ly dục lạc, thiền diệt lạc, giải thoát lạc, niết bàn lạc. Bây giờ vấn đề là chúng ta cố gắng tập, mà khi tập tu tập mà cho nó quen được rồi thì lúc ấy chúng ta chắc chắn không còn ham muốn dục lạc nữa. Thì điều này đòi hỏi chúng ta phải tu tập nhiều. Vấn đề thứ hai là vấn đề chấp ngã. Cái tôi là một ngã chấp của nhiều đời, cho nên khi chúng ta sanh ra là chúng ta đã biết bảo vệ cái tôi, hay là chúng ta đã biết quan sát tất cả các loại chúng sinh đó, từ nhỏ như con vi trùng cho đến con kiến, các loài to như con voi, con cọp, con người. Không có loại chúng sinh nào mà không tham sống sợ chết. Ai cũng đều yêu mến cái thân. Riêng loài người thì cao cấp hơn, cho nên rằng cái tôi cũng phức tạp hơn. Thân của tôi, gia đình của tôi, bà con của tôi, quê hương của tôi, đất nước của tôi, thậm chí chết rồi cũng còn muốn tồn tại một linh hồn bất tử của tôi. Lão Tử nói: ngô hữu đại hoạn vị ngô hữu thân, nhược ngô nhược vô thân hà hoạn vi hữu. Lão Tử nói rằng ta có hoạn nạn vì ta có thân. Nếu không có thân thì làm gì có nạn khổ. Thực ra thì Lão Tử nói như vậy mới đúng có một phần của đạo Phật, trong tứ đế của đạo Phật mà thôi. Trong khổ đế thì Đức Phật nói rằng chúng ta có thân khổ, như là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, và chúng ta còn có tâm khổ, ví dụ như cầu muốn chẳng đặng khổ, thương yêu xa lìa khổ, thù oán gặp gỡ khổ, và chấp năm thủ oán là khổ. Cái thân thì Đức Phật nói chỉ hành khổ trong ta một đời, còn cái tâm mà chấp năm thủ oán thì nó sẽ hành khổ chúng ta nhiều đời hơn nữa. Củng cố và nuôi dưỡng cái tôi không phải là một điều sai, mà sai lầm chính ở đây đó là chúng ta nuôi dưỡng và củng cố cái tôi không thật, không trường cửu, không phải cái của tôi mà cứ nhận là của tôi. Sắc thân là của tứ đại, thọ tưởng hành thức là do vô minh nghiệp thức hình thành, những cái ấy thường tùy duyên mà sanh diệt. Chúng ta nhận lầm cái sanh diệt làm tôi cho nên mới phải bị sanh tử khổ đau. Thì phương pháp đoạn trừ ngã chấp như bài kinh Nhất Dạy Hiền Giả Đức Phật dạy chúng ta phải thường xuyên nhắc nhở trong tâm mình là năm uẩn không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Thì tu tập cho đến khi nào mà chúng ta tự mình ngộ được là tự mình không chấp cái thân năm uẩn nữa. Như trong kinh Bát Nhã nói rằng chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách là như vậy. Thì để kết luận, thầy xin kể một cái câu chuyện ngắn. Có một vị tu sĩ tu thiền đã nhiều năm, đã 50 năm, và có khả năng thần thông bay lên thiên đường. Thì vị tu sĩ này mới bay lên trên thiên đường, thì lên tới đó thì thấy cửa thiên đường đóng cửa. Vị tu sĩ mới gõ cửa, thượng đế ở trong mới hỏi ra: ông là ai? Thì tu sĩ trả lời rằng: thưa ngài, tôi. Thượng đế hỏi tiếp: tôi là ai? Thì tu sĩ đáp rằng: tôi là tôi, thưa ngài. Thượng đế lúc ấy mới bảo rằng: ở thiên đường chật lắm, không chứa được ta với ngươi đâu. Thôi bây giờ xin cảm phiền đi về dưới trần gian đi. Và thượng đế không chịu mở cửa. Rồi vị tu sĩ đó về dưới trần gian bắt đầu tu tiếp, tu 1000 năm sau. Rồi lại lên cửa thiên đình gõ cửa nữa. Lúc ấy, thượng đế cũng hỏi rằng: ông là ai? Thì ngài đáp rằng: dạ thưa, tôi. Thì thượng đế lại hỏi rằng: nhưng mà tôi là ai? Vị tu sĩ nó mới trả lời rằng: thưa ngài, tôi là ngài. Thì lúc ấy thượng đế mở cửa ra vui vẻ đón chào vị tu sĩ vào và nói rằng: như vậy tôi là ngài và ngài là tôi, hai mà một. Thế là vị tu sĩ đã được vào cửa thiên đường. Cái câu chuyện đó cho chúng ta biết được rằng khi nào chúng ta quên mình, không nghĩ tới mình nữa, thì lúc ấy chúng ta mới thấy được cửa thiên giới. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tới đây thầy xin chấm dứt bài giảng hôm nay và xin để dành lại 45 phút để chúng ta thảo luận mô Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta vừa nghe thượng tọa Nhất Nghiêm đã giảng cho chúng ta nghe phần thứ hai của trong bộ kinh, và tiếp theo đây là phần vấn đáp. Thì trong phần vấn đáp thì quý anh chị nào muốn hỏi thì có thể là giơ tay lên diễn đàn hỏi trực tiếp. Và quý anh chị